Cái lễ cúng công công táo như mọi năm nói rồi, chúng ta cúng ở dưới bếp nhá. Cúng dưới bếp làm cái bàn quét, ngày 22 về thì phải quét dọn cái bếp, lau dọn bếp sạch sẽ đi. Mà những ngày hôm đó là những ngày chúng ta cúng phóng sinh, cũng đừng có nên sát sinh cái ngày hôm đó. Cố gắng nếu gia đình vẫn chưa ăn chay được ngày hôm đó thì nên ra chợ mà mua những đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, không dặn họ giết trước á. À, để đỡ đi cái tội sát sinh trong ngày hôm đó. Trong kinh Phật dạy tổ giảng, nói địa ngục trần gian ở đâu? Muốn thấy địa ngục trần gian hãy vào trong căn bếp của mỗi gia đình chúng ta. Vì sao mà các tổ lại nói là trong mỗi căn bếp của gia đình chúng ta là địa ngục trần gian? Vì nơi ấy biết bao những sinh linh, bao những cái chúng sinh phải gì bỏ mạng, nào là cá, nào là chim, nào là cua, nào là ốc, nào là hến, nào là trâu bò chó lợn vân vân á, đều mất mạng vì cái bếp của các gia đình của mọi người ở thế gian này vậy. Cho nên các tổ mới nói là muốn là thấy cảnh địa ngục. Thế nào là địa ngục dầu sôi? Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng thế, hoặc là trong kinh Thủy Sám thấy địa ngục gì? Địa ngục dầu, vạc dầu sôi. Tức là cái vạc dầu nó đang sôi sùng sục như thế, các nghiêu đầu ngục tốt là để lấy cái dĩa linh ba là chọc cái tội nhân kia, đâm vào tội nhân kia và bỏ vào trong. Cái vạc dầu nó sôi sùng sục như vậy và chúng ta đau đớn là rên la thảm thiết trong vòng vài giây hoặc là nửa phút rồi chết hẳn. Cũng tương tự như thế, những con cá, con cua, con tôm, con ốc vân vân, chúng ta bỏ vào cái nồi dầu đang sôi sùng sục, chúng ta chiên nó cũng như vậy. Nhưng chúng ta do vô minh, do lòng tham vì miếng ăn, cho nên không nghĩ tới cái sự đau khổ của chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta cho cái việc đó là việc bình thường. Nó là con vật yếu thế hơn, nó sinh ra để phục vụ con người chúng ta. Vậy thì ai mà nghĩ như thế, chúng ta cũng phải liệu chừng. Một ngày nào đó mệnh cùng số tận, chúng ta đối trước cái Diêm Vương điện tiền, nghiêu đầu ngục tốt sình sịch dắt đi. Chúng ta có kêu gào lên la thảm thiết, kêu oan hay kêu cứu tôi với, hay là cứu là gì, hãy tha cho tôi không có tội tình gì, hãy tha cho tôi. Nhưng nghiêu đầu ngục tốt cũng chẳng thèm màng chi vậy. Giống như bây giờ chúng ta đối với những chúng sinh mạng yếu, thấp bé, nhẹ cân, chúng ta giết họ một cách gì tàn nhẫn. Nó có gì, có kêu, có những loại kêu. Chúng ta bắt con lợn để giết nó kêu không? Kêu. Bắt con gà để giết nó kêu không? Kêu. Nó kêu ấy, chúng ta đâu có một chút mảy may bi thương, lo lắng và bảo vệ nó không? Chính vì không. Cho nên sau này, nhân nào quả đó, khi mà mệnh hết, gọi là mệnh một rồi duyên trần, xả bỏ báo thân, thức về, có về với Phật được không? Khó lắm. Những người như thế là thức á, tức là thần thức á, đi xuống gì đối trước á, âm tào địa phủ, đối trước á, thập điện Diêm Vương, đối trước á, Diêm La địa tiền. Lúc đó la sát á, nghiêu đầu ngục tốt á, đầu trâu á, mắt ngựa vân vân á, lôi đi sành sạch đem đến chúng ta tùy nghiệp mà gì mà thọ. Cái đấy cũng tự chúng ta cảm nhận là thấy vậy. Do siêu nhân á, do gây nhân cho nên cảm quả cũng không thể trách ai được. Cho nên đến lúc đó thì kêu trời, trời cũng chẳng thấu. Khấn Phật, Phật cũng không nghe thấy được vậy. Vì sao? Vì ngăn cách cái màng lưới vô minh và nghiệp báo quá dữ dội của chúng ta gieo trồng. Cho nên ở trong bếp, quanh năm ngày tháng, lúc nào cũng thường trực cái cảnh địa ngục thu nhỏ hiện ra ở trong đó. Nếu như gia đình nào mà ăn chay trường được thì cái bếp nhà đó là cái bếp của Đức Phật gì thượng phương chúng hương vậy. À, còn gia đình nào mà thường ăn mặn thường sát sinh thì cái bếp nhà đó là cái cảnh giới địa ngục thu nhỏ vậy. Cái câu này không phải thầy nói mà ngài Liên Trì Đại Sư là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói như thế ở trong bộ trúc song tùy bút. Cho nên chúng ta, thầy mới khuyên chúng ta là ngày 23 tháng Chạp và đặc biệt là đêm 30 rạng sáng mùng 1 ngày Tết đó, chúng ta cố gắng là không nên sát sinh, mà gia đình phải dùng thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn thì tam tịnh nhục đó thì đỡ đi. Thì cũng Đức Phật thì nói là người mới hành đạo, mới theo, mới vào đạo á thì cũng phương tiện mà gì mà chấp nhận được vậy. À, cho nên ngày 22 quét dọn bếp núc cho sạch sẽ, lau dọn màng nhện màng yếc, lau nền ở nhà, lau lại bếp cho nó sạch sẽ. Xong rồi sáng ra thì làm cái bàn, hoặc là bàn sạch lau đi cũng được, không thì có vải thì cái mảnh và lót cái mảnh vải vàng hay vải gì lên được cho nó trang nghiêm, cũng khăn chảy bàn đấy, đó, lên cho trang nghiêm, làm bông lễ thành bông hoa quả, lọ hoa, ba chén nước, rồi lễ thì thành tâm, dâng lên đó thì ra chợ mua, các cụ ngày xưa rồi mua một con cá vàng, bây giờ thì có những người mua cả chậu cá vàng cũng được, hay mua con cá chép đen cũng được, không sao, không ảnh hưởng. Cứ phải bây giờ mới có cá chép vàng phổ thông như ngày xưa làm gì, cái cá chép thường thôi, nhỏ nhỏ thôi, cái mua con cá chép nó to quá thì có khi đi về nó khó sống, nó chết mất. Đang cúng mà thấy nó ngáp ngáp nó chết thì chúng ta lại gì, lại lo là sợ rằng cụ thần linh ông công ông táo của gia đình chúng ta các cụ không bay được đi về trời để tấu cho chúng ta, thì sang năm thì lại gặp những vận hạn thì không tốt vân vân chẳng hạn. Cho nên lúc mua cá để cúng ông công táo thì chỉ mua cá nó bằng 2-3-4 ngón tay thôi, chứ đừng mua con cá hàng 5-7 cân hàng yến, to quá như thế thì thường nó khó sống lắm. Không, đây thầy cũng phải nói thật, thầy nói lại rời lại Phật ở giữa ban thờ, giữa đàn tràng đấy, thầy nói thật, năm 1997 thầy được sư phụ thầy cho vào cái chùa, trong cái chùa Ngọc Trân ở dưới Yên Sở Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ vẫn là Yên Sở Hoài Đức Hà Nội. Thế thì thầy nhớ là thầy vào đó cũng gần Tết này nè. Thầy vào đó là vào, hình như vào là ngày mùng 9 tháng 12 âm lịch. Thế vào được khoảng độ hơn chục ngày thì đến cái ngày ông công táo này nè, quái lạ. Bà vãi, bà đến giờ lên chùa buổi chiều, hôm đấy là lễ cúng ông công táo vào buổi chiều. Quái lạ, cái phòng mình tự nhiên nghe mùi thơm thơm ca rán. Thế mình nghĩ là cái nhà hàng xóm ở trước cửa nhà hôm nay nó có khách, nhà người ta có khách, người ta rán cá sao á, nó bay cái mùi thơm vào tận trong phòng của chú Tiểu. Ngày đó mới là chú Tiểu thôi. Thế được một tí thì nghe gõ cửa, bà vái hộ, bà gọi là sư bác á, bạch sư bác, thỉnh sư bác lên làm lễ cúng ông công ông táo. Thế là mình vâng. Thế là lên và nghe cái mùi, sao lại nghe cái mùi, lên tới chùa là nghe, càng vào gần tới chùa thì càng nghe thấy cái mùi thơm cả rát ở trong chùa. Ông thầy nói có rời có đất, thầy nói để nói thật lòng 100%, không nói sai một tí nào. Thế là càng vào càng nghe mùi. Thế là bắt đầu thì mình cũng không bao giờ nghĩ là cái ở trong chùa các vãi lại thế đâu. Thế là thầy đi thắp tuần hương, cúng ở thắp ở ban Tam Bảo xong nhá, ba nén hương xong lại sang Đức Thánh Hiền, thắp một nén là bát hương Thánh Hiền xong bắt đầu lại sang Đức Chúa Ông. Sang gần Đức Chúa Ông thì cái mùi, sang gần tới nơi cái mùi nó càng ấy đi, bắt đầu là nhìn thấy. Mình không ngờ là vừa cầm bó hương, cầm nén hương, cầm định cho bát hương thì thấy cái con cá chép khoảng hơn cân 2 cân gì đó, con cá chép dài nó phải đến 5-60 phân, nằm trên một cái đĩa bầu dục to. Trời ơi, mình sợ hết vía ra, cái gai ốc cứ thế nó nổi sần hết cả lên. vì xuất gia mấy năm trời rồi. Và chúng tôi thì cũng may mắn được xuất gia trong chốn tổ chùa Hương, được cụ tổ chùa Hương cụ cũng dạy bảo tận tình. Cho nên là từ khi xuất gia cho đến hôm nay, chưa bao giờ sát sinh hại vật, cũng chưa bao giờ ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy chúng sinh một lần nào cả. Đó, xuất phát từ một cái chốn tổ, may mắn cho chúng tôi được xuất gia trong một cái chốn tổ như thế, sự giáo dưỡng của cụ tổ như thế và thầy tổ sau này. Vì vậy mà các cụ nói là sơ tâm xuất gia gặp được cái người thầy, gặp được thiện tri thức ấy, là quý lắm. Không có buổi đầu tiên mà chúng tôi xuất gia đến cái chùa nào mà các quý thầy không ăn chay, mà các quý thầy thì ăn chay theo kỳ, theo ngày thôi, trong tháng thôi ấy, thì mình bây giờ cũng thế thôi. Vì cái lúc mới đầu xuất gia gặp các thầy định hướng thế nào là mình theo thế mà. Tại đa số thế, nhưng may mắn là chúng tôi. Nhưng đây lần đầu tiên vào chùa hơn 2 năm rồi, nhìn thấy một con cá ở trên ban thờ Đức Ông, giật mình. Thế là chạy xuống vội vàng, không dám cắm hương nữa. Nó cứ nổi gai ốc hết cả lên, người nó cứ nổi gai ốc lên. Thế là chạy xuống hỏi bà vãi: cụ ơi, tại sao ai mang con cá chép đến cúng ở trên ban Đức Ông này? Bà dạ, bạch sư bác, là con vừa mang lên cúng đấy ạ. Thế sao lại cụ lại chùa nhà mình cúng chay mà sao lại cụ lại cúng cá chép thế này? Thế cụ ấy bảo: ôi sư bác ấy, quanh năm mình cúng chay, nhưng hôm nay là ngày lễ ông Công ông Táo mà. Thế bảo ngày lễ ông Công ông Táo thì thầy bảo là lễ ông Công ông Táo là các cụ phải mua con cá chép về để trong chậu, để xong là làm lễ xong rồi đem thả xuống ao phóng sinh chứ. Để đấy là ngày xưa thầy nghe các cụ nói như thế, mà thầy đi mấy năm rồi thầy thấy cả các sư ở trong chùa toàn làm như thế, sao lại cụ đi dán cá lên cụ cúng như thế? Cụ bảo con năm nào con cũng làm một con cá như thế. Thầy bó tay luôn, thôi A Di Đà Phật, không cãi được nữa, bảo thôi thôi, thế cụ lên cụ lấy con cá đó xuống. Cụ đi ra chợ cụ mua một con cá mới về chùa ngay trước cửa chợ, chợ ngay trước cửa chùa, nói lộn, chùa ngay trước cửa chợ. Và cũng đúng rồi, đúng không? Chợ bên này, chùa bên này, hai bên đối diện nhau, thì chùa trước cửa chợ cũng đúng, mà chợ trước cửa chùa cũng đúng. Chưa gì đã cười, làm gì mình đã đến nỗi thế. Mình tưởng mình sai, hóa ra nghĩ lại một chút mình cũng đúng, chứ không phải sai. Các cụ chưa gì đã cười thầy, thầy đã đến nỗi là giả lẫn đến nỗi đâu. Nghe các cụ cười mình tưởng nói sai là chấn chỉnh lại, hóa ra là mình lại đúng. Tôi nói vậy để các cụ Phật tử chúng ta đỡ buồn ngủ thôi. Phải nghe giảng buổi chiều này nó hay buồn ngủ hơn buổi sáng, có đúng không? Ai buồn ngủ giơ tay xem nào. Mệt lắm. Buồn ngủ mà còn giơ tay được có nghĩa là không đang không gì, đang không buồn ngủ. Vì nghe thầy bảo ai buồn ngủ giơ tay thì mình giơ tay, có nghĩa là mình vẫn còn nghe thầy đang nói rất là rõ. Còn những người nào mà không giơ tay, người này chưa chắc đã là tỉnh. Đấy, đang nói cái chuyện khung ông Công ông Táo. Đấy, chúng ta thấy, nhớ nhá. Thế bây giờ mà còn lầm là để mang con cá chép về dán nó lên, xong rồi mang để lên trên đĩa để cúng, mà bảo ông Công ông Táo đi về trời, ông các cụ ấy ăn xong các cụ no các cụ về trời thì mệt lắm ấy. Giống như cái bà vái hộ của chùa thành ngày xưa đấy, bà bảo phải cúng để các cụ ăn xong các cụ no các cụ mới về trời, bay về trời được chứ. Không, quan niệm của dân gian các cụ chúng ta để con cá chép còn sống như thế, thả ra cái sông đấy, và các cụ cưỡi cá chép các cụ về trời. Thực sự các cụ đâu phải cưỡi con cá các chúng ta thả đấy đâu. Cái con cá chúng ta thả đấy chỉ là cái biểu tướng thôi, thể hiện cái gì? Cái niềm tin của chúng ta vào các vị Phật thánh thần linh vân vân mà thôi. Đấy, như các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Đó, chúng ta cả năm nữa thì bây giờ hạ mình một chút trước các cụ các ngài, chúng ta thì khấn vái cầu nguyện thì đó cũng là cái việc tốt, thể hiện cái tấm lòng gọi là vị pháp tôn thần thì cũng tốt vậy. Đó, thì cúng xong lá sớ, đọc sớ xong thì xong, còn đến chiều 30 Tết, tối 30 Tết trước khi giao thừa cũng có trong bộ sớ đó, cái sớ có sớ cả ngoài trời, có sớ cả trong nhà, Thì thuận đâu thì đọc trước, đọc ngoài trời trước cũng được, đọc trong nhà trước cũng được. À, rồi sang dậy sáng thì có cái sớ, lúc giao thừa đó, có sớ giao thừa đó, cũng ngoài trời cũng trong nhà. Rồi sáng mùng 1 Tết, tức là buổi sáng làm cơm cúng buổi sáng thì chúng ta thì cũng lá sớ đó mà đọc. Đấy, không biết khấn thế nào cho đúng, cứ cái lá sớ đó mà đọc là đủ rồi. Lá sớ đó là đầy đủ hết trong đó rồi. Còn khấn khéo mồm hơn thì cứ khấn. À, khấn trước nhưng đọc sớ sau. Nếu mà khấn trước rồi còn thiếu cái gì đọc sớ sau thì cho nó bổ sung vào đó đủ nữa là tốt. Thì càng tốt. Còn nếu ai mà không khéo mồm, ngại ngại không khấn thì đọc trong cái văn sớ đó là đủ hết những cái lời chúng ta muốn nói với các cụ rồi, yên tâm. À, rồi trong sớ đi chùa, sớ cầu an, sớ nhân tinh giải hạn, chúng ta cứ viết một cái lá sớ đó đầu năm chúng ta đến chùa, cái lá sớ lễ đi chùa lễ Phật, cái lá sớ nhân tinh giải hạn đấy. Thì thôi, phong tục tập quán xưa nay chúng ta cứ làm cho nó yên tâm, gọi là làm cho yên tâm. Không có con có cháu nó bảo năm nay bà đã đi làm lễ cầu an giải hạn chưa, bảo không, năm nay theo Phật rồi, không, năm nay đi chùa nghe các thầy giảng rồi, cái khoa cúng đấy là không phải của đạo Phật mà của đạo lão, cho nên không làm nữa. Nó không nói cái gì, nó đi gặp ông thầy cúng khác nó làm, hoặc nó đi mời ông thầy cúng về tại nhà nó làm, là vừa tốn kém, có khi không may gặp cái ông thầy phù thủy thì lại khổ cả năm, có khi không còn khổ nhiều năm. Cho nên tốt nhất chúng ta thì thôi cứ hoan hỷ những cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không cứ gì mình Phật giáo mới có đâu, thế gian cũng có mà. Cho nên cái gì nó truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của đất nước, nó mấy nghìn năm lịch sử thì mà nó không hại gì thì chúng ta thì thôi, nó cũng có, nó đơn giản thôi, chúng ta cứ hoan hỷ. Nó viết thêm là lá sớ đó nữa, rồi con nó có hỏi, cháu nó có hỏi năm nay bà cũng nhân tinh giải hạn cầu an chưa, bảo tao cúng rồi, tao làm sớ, tao lễ lên chùa tao cúng cho rồi, chúng mày cứ yên tâm, cứ yên tâm mà làm ăn, cứ làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc thiện, thế là cả năm được Phật Bồ Tát chư thần chư thánh các ngài gia trì cho, mẹ cúng rồi hay là bà cúng rồi, yên tâm nhé, thế là được. Đấy gọi là cái phương pháp gọi là an tâm cho cả nhà vậy đấy, có đầy đủ ở trong đó rồi. Các vị cứ thế mà điền tên gia đình nhà mình vào thôi. Đầu năm đi lễ Phật thì đem ra chùa chúng ta lễ Phật cái đó, hoặc là cúng nhân tinh giải hạn cầu an ở nhà chúng ta viết lá sớ đó, ở nhà chúng ta cúng cho cả nhà, đọc ở trước cả nhà, ban thờ thần linh gia tiên chúng ta cũng được. Rồi có cả, kể cả những chọn ngày xuất hành, ngày giờ xuất hành theo phong tục tập quán Tết cổ truyền Việt Nam chúng ta, đó là chọn người sông đất sông nhà, trong cái tờ mọi năm thầy cũng hướng dẫn hết cả rồi. Rồi chọn ngày khai trương cửa hàng, hay những gia đình mà hay làm cửa hàng chọn ngày khai trương cửa hàng, tuổi mở cửa hàng thì chúng ta cũng mở cái tuổi giống như gì, giống như sông đất sông nhà, chọn cái tuổi như thế. Ví dụ Tí Sửu Giáp Ất Bính Đinh thì chọn tuổi cái can là gì đó thì chúng ta cứ xem đó mà tìm. Cái người thế họ sẽ đến khai trương cửa hàng cho chúng ta, vân vân. Đấy là có theo cái quan niệm của dân gian mà. Ngày đầu năm mở cửa hàng cũng muốn chọn cái ngày nào ngày lành tháng tốt để cho làm ăn gặp nhiều may mắn, vân vân. Thì cái đó cũng là cái xuất phát từ cái ý tốt thôi, thầy nghĩ là cũng không có gì sai trái với cái văn hóa của dân tộc cả. Đó chính là cái nét đẹp và truyền thống của văn hóa Việt Nam chúng ta, một trong những cái bông hoa đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta. Khi chúng ta còn hướng tới cái thiện thì chúng ta mới trừ cái ác được. Còn chúng ta vô thần vô thánh thì nguy hiểm vô cùng. Sợ nhất là ở trên đời này những con người vô thần vô thánh thì không việc ác gì họ không thể không làm cả. Đó. Còn những người còn biết nhân quả, còn biết tin có cái tốt, biết tránh cái họa thì những người này là những người cái tâm họ còn gì cũng còn ít nhiều vẫn còn lương thiện vậy. Cho nên chúng tôi mới nói là đấy là cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Thì chúng ta cũng không nên bán hết đi. Phật cũng không bắt chúng ta bán hết tất cả những cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của các quốc gia, các khu vực mà có đạo Phật truyền bá và tồn tại ở, có mặt ở nơi đó vậy. Cho nên cái việc thờ cúng khấn khứa như Phật tử này hỏi á, tức là lúc về xuống cái phòng thông tin thỉnh lấy cái bộ sớ đó là có đủ hết, tấn tần tật ở trong đó, rồi kể cả cái ngày cái bài khóa lễ cúng khai trương vân vân á, cũng có hết ở trong đó rồi. Rồi bài cúng khấn mùng một ngày rằm tại nhà hay là đi chùa cũng có hết trong đó. Năm nay á, thầy chọn các cụ ở đấy thì làm đủ, kể cả cái lá sớ rằm tháng bảy cũng có luôn trong đó rồi. Thầy cứ cả cái bao sớ cứ để đấy, thì cứ làm viết lá nào thì chúng ta viết trước cái lá đó, còn là cứ để bao sớ để lên cái đĩa để trên ban thờ ấy, cứ để đó, để dựng nó lên hay là để vào cái góc đằng sau, hoặc để treo vào cái túi cũng được, tùy duyên. Bao giờ đến cái lá sớ rằm tháng bảy vu lan là hết. Thầy nghĩ là sang năm thêm cho một cái lá sớ tất niên rằm tháng chạp nữa, thêm một cái lá đó cuối năm, và thêm một cái lá sớ thờ Phật cho các gia đình mà nếu mà cúng Phật thì thờ Phật. Mà đại đa số chúng ta là nếu chưa thờ Phật ở tại nhà thì chúng ta là Phật tử rồi, thì vào mùng một Tết chúng ta đọc cái lá thờ Phật, đọc cái lá sớ Phật cúng Phật trước, sau đó thì sẽ đọc cái lá sớ cúng cầu an thần linh gia tiên đó. Nhưng mà thôi đấy, xin hẹn các Phật tử sang năm, nó gấp quá, gấp quá sang năm cho nó đủ bộ đi. Mà như thế là 15, 16, 17 lá sớ và cái tờ ấy trong một cái bao sớ rồi. Nhưng mà nhớ hôm nay Phật tử nào về, nếu mà bên xưởng in chưa kịp thì hôm nay vài Phật tử nào về mới lấy. À thôi, gia đình nào có 2-3 đứa con thì ở riêng rồi, các con ở riêng thì cứ lấy, hàng xóm thì thôi. Chúng hàng xóm họ đi thì họ lấy, họ không đi thì thôi, chúng ta lấy hộ họ, họ lười. Đó. Chúng ta lấy cho con cho cái chúng ta thôi, cho những người thân nhất thôi, ưu tiên. Chúng ta cứ lấy sang năm họ lại không đi, họ cứ mãi mãi họ không đi, họ bảo thôi lấy hộ tôi với nhé. Thế là lười, để cho họ đến chùa họ còn gieo duyên lễ Phật.